kế là Quốc sư Viên Thông 1080-1151, đời thứ 18, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư tục danh là Nguyễn Nguyên Ức, quê ở làng Cổ Hiền, sau dời về phường Thái Bạch, kinh đô Thăng Long, lập nghiệp luôn ở đây. Thế tộc làm tăng quan, cha tên là Huệ Dục, làm quan dưới triều Lý, đến chức Tả Hữu Nhai Tăng Lục, đạo hiệu là Bảo Giác Thiền Sư. Sư tư chất thông minh, học hiểu đến chỗ tinh diệu. Xuất gia lúc còn nhỏ, thọ học với thiền sư Viên Học ở chùa An Quốc, huyện Cổ Hiền. Sư được thầy truyền tâm ấn. Vậy thì Quốc sư Viên Thông á, là ngài tên là Nguyễn Nguyên Ức, quê ở làng Cổ Hiền. Cổ Hiền tức là thuộc về cái huyện Thường Tín ở Hà Đông á. Rồi sau mới dời về cái phường Thái Bạch ở kinh đô Thăng Long, tức là Hà Nội, rồi lập nghiệp ở đây luôn. Đây mới nói về cái dòng họ là thế tộc thường làm tăng quan, cho nên cha là Huệ Dục làm quan dưới triều Lý, làm đến chức là Tả Hữu Nhai Tăng Lục mà có đạo hiệu là Bảo Giác Thiền Sư. Vậy thì ngài là cũng trong cái dòng dõi của nhà đạo. Lớn lên thì sư nghĩa là coi như là học hiểu đến những cái chỗ tinh diệu đó. Xuất gia lúc còn nhỏ, giờ học với ngài thiền sư Viên Học. Như vậy thì thầy là Viên Học, thì trò là Viên Thông, cũng là một chữ Viên. Được thầy truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn tức là nhận được cái yếu chỉ thiền. Năm thứ sáu niên hiệu Hội Phong 1097, tức là đời vua Lý Nhân Tông, sư đậu Thủ Pha Kỳ Thi Tam Giáo, xung chức Đại Văn. Tam giáo tất nhiên là Nho, Lão và Phật đó. Rồi đến năm thứ tám niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa 1108, cũng là đời vua Nhân Tông, sư lại đứng đầu kỳ thi tuyển pha quần tài để bổ khuyết về tăng đạo. Nhà vua quá quý kính, muốn đem chính sự giao phó cho sư, sư cố từ chối chẳng dám nhận. Như vậy thì cho thấy rằng ngài không có ham danh lợi, không được vua nghĩa là định là giao cái gọi là cái việc chính sự đó, mà ngài không nhận. Vì nhận được cái đó là coi như là có danh rất là lớn, có danh có lợi nữa, nhưng mà ngài không nhận, tức là tâm không có ham về danh gì lợi. Vua mới bèn tiến chức là nội cung phụng truyền giảng pháp sư. Bây giờ sư tùy cơ giảng giải giáo lý, khiến người giác ngộ, phá ngu, giải hoặc, tức là giải cái mê lầm đó, không còn dư thừa. Những người thụ giáo với sư, nơi sư đều nổi tiếng sau này. Thì như vậy cho thấy rằng ngài rất là thông minh, không? Thi hai kỳ là đều nghĩa là đổ đầu hết, không? Kỳ thi tam giáo cũng đổ đầu, rồi đến kỳ thi của pha hoàng tài cũng đứng đầu. Do đó mà nhà vua mới thấy rất quý đó, muốn đem cái việc mà gọi là chính đó, chính sự đó là ở trong triều đình đó, để mà giao phó, nhưng mà ngài không nhận, từ chối, đó, bởi vì ngài là cái người gọi là sống trong cái đời tu hành thôi, đó, không ham về cái danh lợi, chức quyền. Năm thứ ba niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 1112, tức là đời cũng đời vua Lý Nhân Tông. Sau khi trùng hưng ngôi chùa Duyên Thọ, vua sắc sư làm bài văn bia, vua mến phục tài, phong sư lên chức Tả Nhai Tăng Lục. Tức là đây là những chức quan của nhà trong nhà đạo đó, nhưng mà cũng làm quan. Tức là vào năm 1112 đó, khi mà trùng hưng xong cái ngôi chùa rồi tên là chùa Duyên Thọ, vua mới sai ngài làm cái bài văn bia phục tài ngài đó, thì vua mới thăng chức. Nhưng mà ở đây thì nó cũng có một điều là đây nó là 1112 trùng hưng ngôi chùa Duyên Thọ, mà theo cái có chỗ ghi là theo cái trong cái bộ sử ký toàn thư á, thì ghi là năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất, tức là 1127, và mùa thu tháng 7, ngài Đinh Tị mới khánh thành cái chùa Trùng Hưng Duyên Thọ. Còn ở đây thì nó là 1112, thì đó là có chỗ sai biệt. Rồi năm thứ ba, niên hiệu Thiên Thuận, tức là 1130, vua Lý Thần Tông triệu sư vào cung để hỏi việc trị loạn, hưng vong của đất nước. Sư đáp: thiên hạ ví như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ ở đức vua thực hành khác nhau đó thôi. Đức hiếu sinh của vua nhuần thấm đến nhân dân thì nhân dân yêu vua như cha mẹ, tôn vua như mặt trời mặt trăng, thế tức là đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Ngài giải nghe là rất là sáng sủa, phải không? Hỏi về cái việc mà trị loạn hưng vong của đất nước thì ngài nói là thiên hạ đó thì cũng giống như là món đồ dùng, nếu mà đặt vào cái chỗ yên đó, thì nó được yên, còn đặt vào cái chỗ nguy thì nó sẽ nguy. Là thì vậy thì người làm vua tức là sao? Tức là đây là làm vua là phải do cái người làm vua đó thực hành nó khác nhau đó thôi. Tức là nếu mình thực hành mà đặt vào chỗ nguy thì nguy, còn đặt vào chỗ yên thì yên. Mà muốn đặt vào chỗ yên thì sao? Thì đức hiếu sinh của vua, tất nhiên là cái gọi là cái đức mà gọi là trọng sự sống, thương dân rồi đó, thì nó được nhường thấm đến nhân dân á, thì nhân dân sẽ yêu vua như cha như mẹ và tôn vua như mặt trời mặt trăng. Thì như vậy tức là mình đặt vào thiên hạ, tức là đặt thiên hạ vào cái chỗ yên. Là tức là vua mà có đức, thấy không? Đó. Rồi sư lại tiếp: việc trị loạn còn ở các quan nữa, được lòng người thì trị an, còn mất lòng người thì loạn lạc. Tôi xem, nghe là tôi trải xem các đế vương đời trước chưa từng chẳng do dùng quân tử mà được hưng thạnh, vì dùng tiểu nhân mà bị nguy vong. Xét lý do như thế không phải tại ngay một sớm một chiều, mà nguyên do của nó nhờ phát từ từ đã lâu lắm vậy. Tức là cái chuyện mà nguy vong đó, nó không phải một ngày hai ngày, mà nó đã kết cái nhân nó từ nhiều từ lâu rồi. Khi mà nó đầy đủ thì nó mới thành. Tức là mỗi ngày nó hư hỏng một chút mà không sửa đó, cho nên mới đưa đến cái chỗ nguy vong lớn. Thì ở đây tức là dùng quân tử thì mới được hưng thạnh, còn dùng tiểu nhân cho nên nó bị nguy vong. Mà nguy vong không phải một ngày một bữa, mà nó kết nhiều ngày rồi nó mới thành ra lớn. Đó. Trời đất không thể làm nóng lạnh ngay, ắt phải dần dần từ xuân sang thu. Nhân quân không thể làm trị loạn ngay, ắt phải dần dần từ thiện ác. Các thánh vương đời xưa biết thế, nên bắt chước trời tu đức sửa mình, bắt chước đất chăm tu đức để an dân. Sửa mình là cẩn thận bên trong, run sợ như dẫm đi trên lớp băng mỏng. Yêu dân là kính cẩn công chúng, nơm nớp như cầm roi nắm cương ngựa. Được như thế thì đâu mà chẳng hưng, nếu trái lại thì đâu mà chẳng vong. Lý do hưng vong từ từ như thế. Thì ngài giải thích cái việc mà trị loạn hưng vong rất là sáng sủa, phải không? Tức là muốn nói rằng quan lại đó, phải không, là cũng phải sửa mình, phải không? Phải dùng cái người quân tử, người mà trong sáng. Là còn vua, phải không, thì cũng phải sửa mình tu đức, tức là bên trong thì sửa mình, bên ngoài thì yêu dân, thì đó là cái gốc hưng thịnh, phải không? Là việc trị loạn hưng vong đó là không phải là một ngày một bữa, mà nó là cái nguyên nhân, nó dồn, nó chứa từ lâu, do đó mà phải cẩn thận từ cái nhân hàng ngày. Thì đó là ngài giải thích về cái việc trị loạn hưng vong rất là gọi là sáng sủa, cho nên vua nghe qua rất hài lòng, lại thăng sư chức hữu nhai tăng thống, tri giáo môn công sự. Sư nghiêm trang đến gần dân vua một bài châm, và châm tức là bài mà ghi để mà thường nhắc nhở mình đó, bài châm để làm quy củ, lúc nào cũng chăm chỉ chưa từng thiếu sót. Năm thứ năm, niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự, 1137, vua sắp băng, thì sư có dự vào hàng cố mệnh thảo tờ di chiếu. Vua phó thác mọi việc cho sư, tất nhiên là phó thác là cố mệnh thảo tờ di chiếu để mà cho vua An Tông sau này đó. Thì năm thứ nhất, niên hiệu Thiệu Minh, 1138, vua Lý Anh Tông lên ngôi, Thái hậu xét thấy sư có công lớn nên rất trọng hậu. Tức là Thái hậu ở đây tức là bà Cảm Thánh phu nhân đó, họ Lê là mẹ của vua Lý Anh Tông đó, thấy ngài sư có công trong cái việc mà gọi giúp mà cho vua Anh Tông được lên ngôi đó, cho nên rất trọng hậu. Sau sư về làng Cổ Hiền, tỉnh Nam Định, lập ngôi chùa hiệu là Quốc Ân, trụ trì đến già. Những thôn gần đây lấy thuế cung cấp mọi phí dụng cho sư. Vậy thì về già thì sư về quê ở cái làng Cổ Hiền, tỉnh Nam Định, lập ngôi chùa Quốc Ân ở đó. Năm thứ tư niên hiệu Đại Định 1143, nhà vua vinh thăng sư chức Tả Hữu Nhai Tăng Thống, nội cung phụng, tri giáo môn công sự, truyền giảng Tam Tạng văn chương, ứng chế hộ quốc quốc sư và ban tử y, cho nên mà gọi là quốc sư biên thông đó. Không? Vậy thì thấy là ngày xưa thì chức cũng nhiều chữ quá, không? Tức là một cái chức gọi là Tả Hữu Nhai Tăng Thống, rồi nội cung phụng, tri giáo môn công sự, truyền giảng Tam Tạng văn chương, rồi ứng chế hộ quốc quốc sư. Đó. Ngày 21 tháng 4 năm Tân Mùi, niên hiệu Đại Định 1151, sư họp chúng từ biệt, không bệnh mà tịch, thọ 72 tuổi. Vậy thì ngài tịch cũng an ổn, an lành. Tác phẩm của sư có là Chư Phật Tích Duyên Sự 30 quyển, tức là đây nói về những sự tích của chư Phật, rồi Hồng Chung Văn Bi Ký, tức là những bài ký văn bia đó, trong nói trong các cái quả hồng chung, rồi Tăng Gia Tạp Lục hơn 50 quyển, Viên Thông Tập hơn 1000 bài thơ, đó là những cái tác phẩm của ngài. Thì vậy thì thấy là ngài cũng là thuộc người là rất có văn chương, tập thơ cả hơn cả ngàn bài. Đó là học qua về ngài Viên Thông. Thì hôm nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.